Thưa quý vị thính giả, tiếp tục chương trình là tiết mục Việt Nam quê hương mến yêu với bài thứ bảy trong loạt bài về Trần Văn Bá, lãnh tụ sinh viên Việt Nam tại Paris, đã về nước đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, tự do và bị Cộng sản hành quyết ngày 8 tháng Giêng năm 1985. Loạt bài này được thực hiện nhân dịp thành phố Paris quyết định vinh danh ông Trần Văn Bá như một nhà dân chủ, ái quốc và một bia tưởng niệm ông tại Paris sẽ được khánh thành vào tháng 9 này.
Theo ông Lâm Lễ Trinh, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đệ nhất Cộng hòa, trong bài Bí ẩn trong ba vụ án Nam Kỳ, thì ngày 11 tháng 9 năm 1984, có tin ông Trần Văn Bá bị bắt cùng với ông Mai Văn Hạnh khi đang di chuyển ở Cà Mau trên chiếc xe hơi của một cán bộ cao cấp Cộng sản. Olivier Todd cho biết ông Mai Văn Hạnh là một cựu phi công và là một trong hai người đã muốn thuyết phục tướng Dương Văn Minh trao quyền lại cho cựu thủ tướng Trần Văn Hữu trong những ngày cuối của Sài Gòn. Phiên tòa diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 tháng Giêng 1985 tại Nhà hát lớn Sài Gòn, trụ sở của Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Vẫn theo Lâm Lễ Trinh,
Trần Văn Bá và 20 người thuộc Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam bị Cộng sản cáo buộc tội danh phản bội Tổ quốc, chống phá cách mạng. Các chiến lợi phẩm tịch thu được từ các kháng chiến quân được triển lãm ở nơi đây. Nhà chức trách Cộng sản còn đặt nhiều máy phóng thanh tại công trường Lam Sơn để dân chúng trên 1.000 người theo dõi diễn biến của vụ án từ bên ngoài. Trong bản cáo trạng, công tố viên Trần Tế cho biết, ngay từ đầu tháng Giêng 1981 cho đến tháng 9 1984, cơ quan an ninh nhà nước Cộng sản đã phát hiện được 10 toán gián điệp xâm nhập vào Việt Nam với sự hỗ trợ của Trung Quốc, Thái Lan và Hoa Kỳ. Tổng cộng có 119 người bị bắt giam hoặc giết chết. Cá nhân Bá bị truy tố về tội đã chỉ huy từ 1981 cho đến tháng 9 1984 nhiều nhóm kháng chiến xâm nhập Việt Nam, một chuyến đường bộ từ Thái Lan về An Giang với sự giúp đỡ của phe Pol Pot và 9 chuyến đường biển từ Thái đến mật cứ ở Minh Hải và Phú Khánh, đưa lậu vào Việt Nam hàng trăm tấn vũ khí đạn dược. Báo Quân đội Nhân dân của Cộng sản Việt Nam số 8456 ghi: Bá, người thấp gầy, ra trước tòa lúc 15 giờ ngày 14 tháng 12 1984, thường chỉ nói rất ngắn, rất nhanh. Hết lời trích. Ông Lê Quốc Túy đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ 10, nhưng vì phải vào nhà thương ở Pháp vào giờ chót nên thoát nạn. Ngày 27 tháng 12 1984, ông họp báo tại khách sạn Lutetia, Paris, với tư cách ủy viên đối ngoại của mặt trận nói trên. Trước báo chí ngoại quốc đông đảo, ông Túy trên ngũ tuần xác nhận lãnh tụ mặt trận còn ở trong xứ và một số chiến sĩ của tổ chức đã bị bắt từ 1980. Một trận đánh lớn đã xảy ra tại Hà Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 cán binh Việt Cộng. Theo ông Túy thì không có nước nào giúp. Còn súng đạn do chính cán bộ hồi chính của Cộng sản cung cấp hoặc binh lính Cộng sản bán lại. Trong số 21 người bị xử, có hai cựu cán bộ cao cấp Cộng sản. Đồng minh của mặt trận là kháng chiến Khmer. Mặt trận không có liên lạc với nhóm Hoàng Cơ Minh, nhưng nếu cần, sẵn sàng giúp đỡ. Trả lời một câu hỏi, Túy cho biết, mặt trận trong giai đoạn hiện tại chưa chủ trương thiết lập những vùng giải phóng, mà chỉ chú trọng xây dựng những cơ cấu nhỏ để từ đó xâm nhập vào guồng máy và hàng ngũ bộ đội Cộng sản. Đáp một câu hỏi khác, Túy xác nhận số võ khí do Cộng sản trưng bày tại tòa án là thật, nhưng nói thêm, chúng tôi còn nhiều hơn thế nữa.
Trong quyển Tháng Tư Đen, nhà báo Olivier Todd thuật lại phiên tòa này.
29 bản văn cáo trạng đọc vào ngày 19 tháng 12 là thứ cáo trạng được chế tạo cách tồi. Những tài liệu ấy tố cáo trước hết là chế độ, vạch ra những khó khăn cho một miền Nam Việt Nam mà chế độ đàn áp sắt máu, nhồi sọ ý thức hệ và cải tạo vẫn không ngự trị được. Các người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có vẻ muốn lao vào những vụ xử án kiểu Stalin. Thủ tục không cho phép bị can được xem hồ sơ, các cuộc tranh luận không chọi nhau, 21 bị can chỉ được hai luật sư chỉ định biện hộ. Luật sư gì mà kỳ quái, vì vừa mở mồm đã loan báo rằng các bằng chứng chống lại thân chủ của họ đều chồng chất tội. Các luật sư này còn giải thích rằng bị can hiểu sai tình hình ở nước Việt Nam cách mạng và các luật sư xin tòa khoan hồng. Một phần của phiên xử được truyền hình. Bị can Mai Văn Hạnh với vẻ mặt phong sương mệt mỏi tuyên bố: "Tôi nhận ra rằng các hoạt động của tôi đều tiêu cực. Tôi là tay sai của Trung Hoa và của Thái Lan. Tôi thành thật hối hận."
Ông Lâm Lễ Trinh cho biết thêm chi tiết. Tại phiên tòa, ông Hồ Thái Bạch bị đàn áp bằng dụi cui khi lớn tiếng phản đối. Ông Huỳnh Vĩnh Sanh bị bịt miệng khi hô to: "Việt Nam Cộng Hòa, muôn năm."
Toàn bộ cái thứ ngôn ngữ mà bị can bị tra tấn rồi bị ép phải khai lại hiện ra từ số 0 đến vô cực. Mặc Tư Khoa, Prague, Budapest, Tirana, thành phố Hồ Chí Minh đều là lầm lẫn, tội ác, đàn áp của cảnh sát, công lý khủng bố đều giống nhau. Thật là khác xa với sự hòa hợp và hòa giải mà cái mồ ma chính phủ cách mạng lâm thời đã thuyết giảng. Bá là bị cáo thứ hai của vở kịch xây dựng vụng về này, một vở kịch nặng phần chính trị hơn là phần pháp lý. Lại còn có sự vô lý cộng thêm nữa, không thể có được là các bị can trong số các tội còn bị tố cáo thêm cả tội chuẩn bị bắt cóc nhân viên lãnh sự và kỹ thuật gia của Pháp. Và cái sự khoan hồng mà các luật sư van xin đã rơi xuống với 5 án tử hình, trong số đó có Bá. Bá không thèm ký giấy xin ân xá. Là người quân tử, Bá nói thẳng vào mặt bọn tòa án: "Tôi tiếc rằng đã gặp các anh trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này." Và lời trình bày chót của Bá trước tòa nặng trĩu ý nghĩa. Một người bạn ngoại quốc đã nói rằng khi người ta đã mất niềm tin thì người ta mất tất cả.
5 người bị kết án tử hình là các ông Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch. 3 người bị án tù chung thân là các ông Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hường, Hoàng Đình Mỹ. 13 người còn lại bị án tù từ 8 đến 20 năm. Chúng tôi hỏi ông Trần Văn Tòng về phiên tòa xử em ông.
Năm 1984, thì khi xảy ra cái chuyện đó tôi không có mặt ở Paris. Thành khi tôi về đó thì luật sư của tôi có tiếp xúc, có làm những cái thủ tục đối với chính quyền Hà Nội. Nhưng mà họ không có trả lời, không có đáp ứng gì cả.
Dạ vâng, đó là cái điều mà tôi muốn hỏi là khi phiên tòa diễn ra, gia đình thì không thể về Việt Nam được rồi, thì đã theo dõi cái vụ án, đã làm những thế nào để mà bảo vệ cho ông Bá? Có đại diện của chính phủ Pháp ở tại Việt Nam hay không?
Lúc đó thì hoàn toàn chính phủ Pháp hay là cái tòa tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn hoàn toàn không có đại diện. Nó chỉ có những cái hình thức là phản đối, là vận động hành lang, là thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể nói rõ ràng là Trần Văn Bá không có mang quốc tịch Pháp.
Dạ vâng, tôi định hỏi cái điểm đó. Tại sao ông Bá không vào quốc tịch Pháp suốt bao nhiêu năm?
Dạ, cái đó là một cái lựa chọn.
Dạ.
Đó là một cái lựa chọn nó rất là nhất quán với cái nhìn và cái quan niệm của mình về cái vấn đề Việt Nam lúc đó.
Ông Tòng có nghĩ rằng là nếu mà ông Bá có quốc tịch Pháp á, thì có thể là câu chuyện nó sẽ khác đi rồi chăng? Tại vì ông Mai Văn Hạnh có quốc tịch Pháp phải không ạ? Và ông ấy được thoát cái án tử hình.
Dạ, phải. Đúng như vậy.
Và kể cả cái thái độ của ông Bá khi ra tòa cũng khác.
Tôi có thể nói một cái điểm này, nó rất là quan trọng. Khi ra tòa, Trần Văn Bá có nói một câu, cái câu đó tôi biết, tôi nghĩ là nó rất là phản ánh đúng cái sự thật. Trần Văn Bá chỉ nói một câu là: "Tôi rất tiếc đã gặp quý vị trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này." Đó là nói với cái tòa án nhân dân là rất tiếc đã gặp quý vị trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Một khi mà ta đã mất niềm tin thì ta mất tất cả.
Yeah.
Đó là một cái điều quan trọng. Đó là mỗi câu rất là quan trọng.
Thưa ông Tổng, có thể nói rõ hơn về cái điểm đó không ạ?
nhưng mà nó rất quan trọng.
Dạ vâng. Rồi đây sẽ đến một ngày nào đó người ta sẽ có dịp nghe lại câu nói đó và hiểu phải không ạ?
Dạ.
Và đây là những gì xảy ra sau vụ xử án dưới ngòi bút và cái nhìn của Olivia Todd.
Khởi đi từ Paris, một chiến dịch toàn cầu vận động cho các tử tội làm cho Hà Nội lúng túng thì ít nhưng bực tức thì nhiều. Được truyền hình và phổ biến cho cả Đông và Tây Phương cho hệ pháp lý này phục vụ chế độ Việt Nam thống nhất. Cái tác dụng lại không ngờ và tai hại. Vì qua vụ xử này, người Cộng sản Việt Nam đã gieo một ý nghĩ là tại Việt Nam đã có một cuộc kháng chiến đầu tiên chống Pháp, rồi cuộc kháng chiến thứ hai chống Mỹ. Và bây giờ 10 năm sau sự sụp đổ của Sài Gòn thì cuộc kháng chiến thứ ba không thể nào định rõ số lượng đã lại ló ra và lần này là kháng chiến chống Cộng sản. Chắc chắn là phiên xử này gây sợ hãi cho những người dân Việt trong nước. Nó báo động trước hết cho dư luận quốc tế là cái dư luận muốn quên Việt Nam đi. Cuộc kháng chiến thứ ba này không thể ghép vào với những hoạt động lèm bèm và hỗn tạp của các nhóm trong thành phần tị nạn Việt Nam tại Pháp hay tại Mỹ. Trước nhà hát lớn, tòa án của thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh cho tội đại phản quốc, nhà cầm quyền trưng bày ra cả đống vũ khí tịch thu được. Và thế là một câu hỏi hiện ra. Nếu Bá và các bị can khác có thể chuyên trở qua khắp Nam Việt Nam nhiều súng trường, tiểu liên và lựu đạn như vậy, thì phải chăng họ có nhiều hệ thống ủng hộ tiếp tay? Mẹ của Bá đến Pháp xin gặp đại sứ của Hà Nội. Đại sứ này là đại tá Hà Văn Lâu, một trong những bộ óc then chốt của phái đoàn Bắc Việt tại Paris hồi tháng 5 năm 1968 và của tổ tấn công ngoại giao tại Hà Nội năm 1975. Hà Văn Lâu không chịu gặp bà mẹ già của Bá.
Theo ông Lâm Lễ Trinh,
nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở ngoại quốc để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản. Đức Giáo Hoàng, Tổng thống và Thủ tướng Pháp cùng nhiều nhân vật chính trị và tôn giáo trên thế giới can thiệp. 14 hội đoàn thanh niên tại Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Bỉ và Pháp xuống đường tố cáo Hà Nội. Ông Trần Văn Tòng, anh của Bá, phối hợp một ủy ban quốc tế để tranh đấu cho các tội nhân. Lễ cầu an được tổ chức khắp nơi.
Các bạn của ông Trần Văn Bá trong Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris trước đây, anh Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng, chị Phan Thị Ngọc Dung khi nghe hung tin đã lập tức đứng lên.
Lúc đó thì chúng tôi mới định cư tới nước Úc, gia đình chúng tôi mới xuống tới Adelaide này. Tôi còn nhớ là lúc đó vào ngay thì vừa Giáng sinh, thì cái tin sét đánh. Lúc đầu chúng tôi có thấy là trên TV người ta có chụp một cái hình anh Bá mà trông rất là thảm thương, như anh là vừa mới bị tra tấn. Đến ngày hôm sau đọc trên báo Úc thì họ nói là có một cái phiên tòa của Việt Nam và có 21 người chống đối chính quyền bị mang ra tòa xử. Trong đó có 5 người bị kết án tử hình, trong đó có tên của anh Trần Văn Bá. Chúng tôi rất là bàng hoàng và chúng tôi nhất định là mình phải làm một cái chuyện gì để mà giúp anh. Thì lúc đó anh em chúng tôi ở đây cũng mới tới Nam Úc, không quen cộng đồng ở đây. Nhưng mà chúng tôi cũng đánh liều nhờ cộng đồng triệu tập một cái buổi họp để chúng tôi tới trình bày chuyện anh Trần Văn Bá và của các kháng chiến quân tại Việt Nam. Trong cái buổi họp đó, các vị trong cộng đồng tại đây nghe chúng tôi và tin tưởng đây là những cái người quốc gia chân chính. Cộng đồng ở đây đã quyết định thì hành động rất là mau chóng. Chúng tôi có thảo một cái bức thư định gửi lên Thủ tướng Bob Hope, gửi đến Tổng thống Pháp là ông François Mitterrand và gửi đến Hội Ân xá Quốc tế để yêu cầu họ can thiệp với chính quyền Việt Nam để họ trả tự do cho anh Bá. Thì những anh em trong cộng đồng ở đây đã tức tốc huy động đến hơn 100 người đi xin chữ ký của Đồng Phương và chỉ trong có 5 ngày ngắn ngủi thì xin được khoảng hơn 1.700 chữ ký. Chị Việt Hoàng cũng nên biết là lúc đó là đồng bào ở Nam Úc này chỉ có 6.000 người. Chỉ trong 5 ngày xin được 1.700 chữ ký là một cái thành quả rất là to lớn. Cái đợt xin chữ ký đó vẫn chưa xong, nhưng mà chúng tôi nghĩ là thời gian cấp bách. Thời gian ngày 31 tháng 12, chúng tôi mới gửi tất cả những cái chữ ký đó và các thỉnh nguyện thư gửi đến ba nơi: Thủ tướng Bob Hope, Tổng thống François Mitterrand và Hội Ân xá Quốc tế, nhờ họ can thiệp.
Đợt thứ nhì thì có thêm 500 chữ ký nữa.
Dạ, 4 ngày sau thì có thêm 500 chữ ký nữa và vâng, chúng tôi cũng gửi đi những nơi đó. Nhưng mà không may là chỉ đến ngày 4 tháng Giêng thì Cộng sản đã mang anh Bá và hai anh Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch ra hành quyết.
Tôi xin nói về phản ứng ở bên Paris nhé. Thì ngày 21 tháng 12 năm 84, có trên 1.000 đồng bào đã biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Paris để phản đối và đòi họ phải trả tự do cho các kháng chiến quân. Và ngày 24 tháng 12, có khoảng 500 đồng bào đã tề tựu hàng giờ trước nhà thờ Đức Bà Ba Lê để cầu nguyện. ngày 29 tháng 12, có 2.000 đồng bào đã biểu tình tại công trường Trocadéro để lên án phiên tòa của bạo quyền Việt Cộng, đồng thời cũng để vinh danh tinh thần anh dũng của các kháng chiến quân. Ngày 31 tháng 12, 84 và ngày 1 tháng Giêng, 85, đồng bào lại tụ tập đông đảo trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Paris để hỗ trợ cho phái đoàn luật gia và đại diện báo chí Pháp đòi và gặp đại sứ Việt Cộng. Tại Pháp và tại Âu Châu đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ, ở Đức, ở Bỉ, nhiều tỉnh ở Pháp như Marseille, Brest, Orléans, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg cũng đã biểu tình và nói chuyện trên đài phát thanh, đài truyền hình và vận động dư luận tại địa phương. Dân chúng địa phương Pháp cũng đã hỗ trợ tích cực cuộc tranh đấu này bằng cách ký tên vào thư gửi các vị nguyên thủ quốc gia hay ký vào các quyết nghị. Tôi có một số tài liệu về phản ứng của chính giới Pháp. Thì ông Louis Mermaz, Chủ tịch Quốc hội Pháp, có gửi thư cho Trường Chinh tỏ bày nỗi xúc động của Quốc hội và nhân dân Pháp trước vụ án và có yêu cầu ân xá cho các kháng chiến quân bị tử hình. Ông Lionel Jospin, lúc đó là đệ nhất tổng thư ký của Đảng Xã hội Pháp, viết một bức thư tương tự cho Phạm Văn Đồng, yêu cầu can thiệp, chấm dứt các bản án tử hình, cho dù người bị kết án là người Pháp tịch hay người Việt Nam. Ông Kosciusko Morizet là tổng thư ký của Đảng RPR, có nghĩa là Rassemblement pour la République, là đảng đối lập lớn nhất tại Pháp, lúc đó đã cho biết Đảng RPR yểm trợ tất cả mọi vận động chính thức hay cá nhân để xin ân xá. Ông Pierre Messmer là cựu thủ tướng Pháp đã xin ông Roland Dumas, lúc đó là ngoại trưởng Pháp, cho biết là chính phủ Pháp đã vận động những gì để can thiệp trong vụ án tại Việt Nam và đòi hỏi là biết phản ứng của chính phủ Pháp ra sao trong trường hợp không được sự trả lời dứt khoát của Hà Nội. Ông Roland Dumas đã tiếp Hà Văn Lâu, đại sứ của Việt Cộng và yêu cầu xét lại vụ án. Ông Michel Combal là giám đốc đặc trách về Á Châu của Bộ Ngoại giao Pháp đã tiếp Hà Văn Lâu để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội thực thi những giao kết giữa hai nước về quyền thăm viếng các tù nhân. Ông Valéry Giscard d'Estaing là cựu Tổng thống Pháp trong thư trả lời Tổng hội sinh viên Paris và cũng trong thư trả lời anh Nguyễn Như Lưu. Tại anh Nguyễn Như Lưu có viết một lá thư riêng cho ông vì cái tình học cùng trường với ông. Thì ông Giscard d'Estaing cho biết là ông đã vận dụng mọi ảnh hưởng của ông để yêu cầu chính phủ Pháp can thiệp với Hà Nội xét lại vụ án. Sau đó, thì có một ủy ban tranh đấu cho những người bị kết án tại Việt Nam được thành lập. Thì trong đó có anh Trần Văn Tòng là anh ruột của anh Bá đứng ở trong ủy ban đó. Có nhiều vị khác như là luật sư Nguyễn Đắc Khê, ông kỹ sư Cao Triều Phong và có những ký giả báo Quotidien de Paris như là ông Pierre Bellot, ký giả nhà văn Jacques và Claudie Poyel, ký giả Jacques Victor Chapeau cũng là cựu đặc ủy của Tổng thống Giscard d'Estaing. Có ông Jean-Jacques Curiel là chủ tịch ủy ban nhân quyền của Đảng Radical. Có ông Yves Galland là dân biểu Quốc hội Âu Châu và là tổng thư ký của Đảng Radical. Có nhà văn và ký giả chuyên về Việt Nam là Olivier Todd. Có nhà văn Georges Samprin. Có ông Paul Villemain là tổng giám đốc hãng bảo hiểm. Dạ vâng. Chúng ta thấy đó là dư luận Việt Nam ở Pháp và trên thế giới, bên Hoa Kỳ, bên Bỉ, bên Anh đòi hỏi ân xá cho không những một anh Bá mà cho các kháng chiến quân khác nữa.
Nhưng mà rốt cuộc thì anh Bá bị hành quyết.
Vâng.
Thế anh chị có nghĩ là nếu mà anh Bá là người có quốc tịch Pháp đó, thì cái quốc tịch Pháp nó có cứu được mạng anh hay không? Và như vậy nó làm cho chúng ta suy nghĩ là tại sao bao nhiêu năm anh ở Pháp mà anh không nhập Pháp tịch, nhất là sau năm 1975 khi mà không còn Việt Nam Cộng Hòa nữa.
Vâng, về cái vấn đề nhập quốc tịch Pháp thì tôi xin được nói thế này. Thật sự ra đó, thì trong số các anh em sinh viên thời đó, tôi nghĩ là chả có một người nào biết vào quốc tịch Pháp. Tại vì mình vẫn coi mình là người Việt và mình vẫn coi như là mình sống tạm thôi. Và tôi chắc chắn là trong đầu của anh Bá không bao giờ nghĩ là anh trở thành người Pháp hết đâu. Lúc nào nghĩ rằng là mình là người Việt sống tạm bên đất Pháp mà thôi. Về vấn đề là nếu mà anh có quốc tịch Pháp thì anh có được cứu hay không thì tôi cũng không tin như vậy. Tại vì rằng là Việt Cộng cái thời đó mà muốn giết ai nữa giết.
Tuy nhiên có một người là ông Mai Văn Hạnh, nhờ có quốc tịch Pháp cuối cùng không có bị bản án tử hình và về sau này thì có được Việt Cộng thả về Pháp. Sau đó thì ông định cư ở Hoa Kỳ, thì là cũng cùng những người bị bắt đó có một người thoát chết nhờ quốc tịch Pháp.
Thì tôi cũng nói giống như anh Hưng ấy, là tinh thần của anh em chúng tôi lúc đó đó là chúng tôi rất là tự hào mình là người tị nạn. Khi mà Việt Nam sụp đổ thì chúng tôi không còn có thông hành của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nhưng mà cũng đồng thời đó thì là ở bên Pháp, tất cả những người trước kia là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà muốn thì có thể xin được vào quy chế tị nạn. Và anh em chúng tôi thì đều xin vào quy chế tị nạn cả. Và rất là hãnh diện, mình là người tị nạn, mình là người Việt Nam Cộng Hòa cũ, mình không còn đất nước nữa và mình là người tị nạn. Và nhất định là không vào quốc tịch Pháp. Dù rằng khi mà mình với cái quy chế hành chính là người tị nạn thì bị một số những cái sự bó buộc như là di chuyển rất là khó khăn, công ăn việc làm thì nhiều khi cũng không có được dễ dàng như là nếu mình là người Pháp.
Theo ông Lâm Lễ Trinh, có hai người được giảm án từ tử hình thành khổ sai chung thân, đó là hai người có pháp tịch, ông Mai Văn Hạnh và ông Huỳnh Vĩnh Sanh. Các ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch đã bị hành quyết tại khám đường Thủ Đức ngày 8 tháng Giêng năm 1985. Olivier Todd thuật lại.
Ngày 8 tháng Giêng năm 1985, căn cứ vào một bài báo xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh, một bản tin loan báo về vụ hành quyết Trần Văn Bá. Không có bằng chứng cụ thể hoàn toàn về vụ hành quyết này, nhà cầm quyền Cộng sản không chịu trả lại thi thể anh. Có những nhân chứng được thấy một cuộc hành quyết ngày 9 tháng Giêng tại Nghĩa trang Quân đội Thủ Đức và mặt những người bị xử bắn đều bị vải phủ kín. Theo một vài người thì Bá đã chết vì tra tấn, còn đối với những người khác có lẽ Bá còn không bị bắn nữa.
Chúng tôi đặt câu hỏi với ông Trần Văn Tòng.
Thưa, cũng trong cuốn sách của Olivier Todd thì ông ta nói rằng có thể là ông Trần Văn Bá đã bị tra tấn đến chết trước khi bị hành quyết. Ông nghĩ sao về điểm đó?
Cái đó là cái chuyện nó có thể xảy ra.
Theo ông Tòng, có phải vì như vậy mà nhà cầm quyền Cộng sản đã không chịu trao trả thi hài của ông Bá cho gia đình không?
Bây giờ tôi nói cái điểm này á, lần đầu tiên tôi nói thì tôi thấy người ta giết rất là nhiều những cái chuyện đó, nhưng mà cái lập trường của tôi là tới bây giờ là tôi không bao giờ tôi cãi chính là tôi toàn hãng gì đó. Nhưng mà khi tôi đọc người ta bảo là chính tôi là xin cái chính phủ Hà Nội hoàn trả thi hài của Trần Văn Bá đó, là hoàn toàn không có, tôi không hề xin. Ông luật sư của tôi là ông chơi vì người lo cả cái vụ án khi xảy ra cái vụ án Trần Văn Bá có lên tiếng viết thơ xin. Cái lúc đó, đó khi đã biết Trần Văn Bá bị hành quyết rồi thì ông luật sư của tôi bảo với tôi là họ trả lời là họ không có cái gì để trả lời cả, để nói cả, tại vì theo cái luật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những cái tội đồ đã bị hành quyết thì không có cái luật nó cho phép là không có trả lời nói cái gì với gia đình cả. Chấm hết. Từ đó tôi không có làm một cái xin xỏ gì thành phố Hà Nội cả. Từ phía gia đình, ngoài cái lời đòi hỏi của luật sư của tôi thì gia đình không có, tuyệt đối không có xin xỏ hay là viết thơ hay là thế này thế nọ gì là chính quyền Hà Nội. Tôi có thể nói rõ một cái điểm tại sao như thế. Tôi nói đây không phải là quan điểm của tôi thôi mà là quan điểm của bà cụ thôi. Cũng đồng ý với tôi trong cái chuyện đó.
Bà cụ cũng đồng ý.
Dạ, cái quan điểm là như thế này, là chồng bà đã đi về Việt Nam. Thì bây giờ nếu mà tôi xin gia đình xin hải cốt là xin hải cốt thế nào? Xin hải cốt đem trở qua bên Pháp à? Đó là một cái chuyện rất là kỳ lý. Nhưng có thấy không ạ?
Dạ.
Đó là cái điểm thứ nhất. Xin hải cốt để mà trả trở lại cho gia đình để làm một cái lễ chung cất theo cái truyền thống của Việt Nam và theo văn hóa của Việt Nam thì chắc chắn là cái chuyện đó là cái chuyện về cái khía cạnh nhân đạo thôi. Một cái chính quyền không phải là một chính quyền mang rợ đó thì đương nhiên phải nằm ở chuyện đó. Mà bây giờ Trần Văn Bá đã chấp nhận đi vào con đường đó thì trong cái nhìn đó cái thân xác chỉ là thứ yếu mà thôi. Cái quan trọng là cái tinh thần. Nếu mà tôn trọng cái tinh thần đó thì cái điểm chủ yếu vẫn là cái tinh thần.
Ta còn sống đây,
và bao cơ hay lá xanh ngời,
ta vẫn còn sống đây,
và với lòng dân xin mang tình người, ta sống lại đời ta cho mơ hồng quê cha.
Một con tim trong ta,
ta hào quang soi cho hoàn cầu.
Một anh em ta đây,
cùng hy sinh thân cho hòa bình, cùng